Toàn thể chư Phật tử, trước hết là tôi gửi lời chúc sức khỏe tất cả toàn thể Phật tử nam nữ có mặt hôm nay. Các vị đã hưởng ứng cái lời kêu gọi mà không có mời mọc, ấy thế mà các Phật tử đến đông đảo như thế này, thì tôi thấy rằng là các Phật tử cũng có để ý về những cái bài học, những cái bài mà tôi nhắc nhở ở trên mạng, cho nên là các vị mới nhớ mà theo dõi có mặt đúng hẹn theo cái lời mà mình đã nhắn ở trên cái mạng internet. Đó là một điều làm cho tôi rất xúc động và vui mừng. Cho nên trong dịp này, lần nữa là gửi đến tất cả các Phật tử nam nữ, trong đó có số ít tăng ni trẻ nào đó, là chúc mừng sức khỏe của cuối năm 2012 và bắt đầu cuối năm 2011. Tôi giao rồi, nói lộn rồi nói lại nha. Mà chữ tôi viết mà sai á thì gạch bỏ mà thiếu rồi thêm vô đọc mà nha. Là bởi vì tôi xin báo là tôi cảm ơn các vị. Và dịp này là tôi được gặp các vị cũng như các Phật tử được gặp thăm tôi, dùng ý tới để thăm tôi, đó là một cái quý. Một cái đạo tình quý giá, tôi xin cảm ơn điều đó. Còn như bây giờ đó thì như các vị biết đấy, hiện giờ là tôi đúng được quyền nói mình 85 tuổi. Là 85 tuổi mà các vị thấy đó, đi chưa có phải chống gậy từng nấc từng bước mà cũng còn nói được. Như vậy nghĩa là 85 tuổi mà nó cũng có một cái chút phấn nhỏ nhỏ. Cho nên là thầy trò và các vị Phật tử mới nói thăm tôi được như thế này, đó là một điều phước duyên lớn của thầy trò chúng ta. Do vậy mà tôi nói mà có lộn là nói lại, quên thì xin nhắc. Chữ tôi viết mà có sai thì thêm vô mà đọc, chữ mà tôi viết dư nét thì gạch bỏ bớt, không có sao hết. Thế thì từ lâu rồi đó, tuy là tôi ở trên đồi, trên rừng, trên Tây Nguyên, nhưng mà tôi thường theo dõi cái sự tu học của Phật tử gần xa, trong nước cũng như ngoài nước. Không có lúc nào là tôi lơi lỏng cái việc đó. Và xin báo với các Phật tử rằng cho tới năm này, cái năm mà 85 tuổi này, thì tôi qua mấy mươi năm vừa dạy học, vừa tu tập, vừa tra cứu, tôi phát hiện ra những cái đường lối tu học của đạo Phật đó vô cùng tuyệt vời, sâu sắc vô cùng. Mà nếu mà chúng ta mà chịu đi theo đường lối của Đức Phật là nó sẽ đem lại một cái kết quả không có mơ màng mộng ước gì hết, kết quả rất là thực tế trong cuộc sống. Mà hôm nay á là cái ngày thông thường mình gọi là cái ngày sinh hoạt tất niên đi, tất niên hôm nay là năm Tân Mão ha, mà 2011 năm Tân Mão coi như bữa sinh hoạt tất niên. Thì trong đó đó tôi đã làm một cái thiệp, cái nội dung nó giống như những cái thiệp của những năm trước. Với cái thiệp này là thực tế thì cũng gọi là chúc mừng năm mới, được là gì đây, chúc mừng năm mới gì đây, có chữ gì cũng chưa, xin Tân Mão chúc mừng năm mới, trong này có chữ an lạc và tinh tấn. Chữ an lạc chúc cỡ vậy thôi, chúc mừng năm mới an tất cả mọi phật tử nam nữ, trong đó có thành phần tân mi trẻ ít nhiều nào đó cũng được an lạc và tinh tấn. Rồi như những năm trước có cái nhan đề, bên này có cái nhan đề là cũng đầu đề như là những năm trước là ngày xuân suy gẫm, năm nay có cái bài thơ nhan đề là A Di Đà Phật ông là ai. Trong cái ban giúp việc ở đây là các vị để đã gỡ cho Phật tử mỗi người có một tờ chưa ha, và mỗi người cũng có một cái bài thơ riêng là phải không. Tôi xin nhắc rằng hai bài thơ này là cái nòng cốt của đạo Phật cần thiết để nhắc nhở cho mình và cho người trong hàng Phật tử của chúng ta. Mà tôi có thể nói thẳng với các vị rằng là hai bài thơ này ý nghĩa sâu sắc, đủ bảo đảm cái tính chất giáo lý hiểu nghĩa thuộc thừa truyền thống của đạo Phật. Tuy nhiên là tôi nói như vậy thì cũng có người nghe mà cũng có người không chịu, cũng có. Nhưng mà tôi nói rằng là đủ bảo đảm cái tính đại thừa của Phật giáo và hoàn toàn như đúng cái truyền thống của đạo Phật, đạo Phật cổ truyền của Đức Phật chúng ta. Muốn bảo đảm điều đó, kể cả cái bài thơ có cái nhan đề là tứ giải thoát môn. Nếu các Phật tử mà từ trước tới giờ mà có học đi theo dõi những bài của tôi giảng thì các vị có học cái bài, cái đầu đề là tam giải thoát môn. Tam giải thoát môn là không, vô tướng, vô tác, cũng có thể nói là không, vô tướng thì vô nguyện cũng được. Còn cái đầu đề này tôi mới làm đúng hôm ngày 1 tháng 1 năm 2012 này. Thì cái ngày này tôi làm cái bài này là để cũng là kỷ niệm, coi như tôi được quyền nói cái tuổi của mình tới đó là tôi đã được gọi là 80 đó. Thì đúng cái ngày đó tôi đã làm rồi cái bài tứ giải thoát môn để nhắc nhở cho mình và nhắc nhở cho các Phật tử gần xa, nhắc nhở cho tăng ni trẻ nếu chúng ta bằng lòng đi theo một con đường nhắc nhở này, là các vị sẽ được đem lại một cái sự an lạc thật sự nhẹ nhàng trong cái cuộc sống tu. Thế thì là từ của hôm nay là tôi triển khai cái bài Ngày Xuân Suy Gẫm, cũng như là từ triển khai những cái nét lớn của cái bài Tứ Giải Pháp Một Ngày để nhắc nhở cho tự mình, nhắc nhở cho mình và nhắc nhở các Phật tử gần xa, nhắc nhở cho hàng tăng ni trẻ để trong cái buổi sinh hoạt coi như là sinh hoạt tất niên của năm Tân Mão của năm 2011. Thế thì bây giờ tôi triển khai cái bài Ngày Xuân Suy Gẫm là chánh đề của cái buổi nói chuyện hôm nay. Và tôi nói nó như thế này: A Di Đà Phật, ông là ai? Cái từ này nghe qua có những người phụ nữ nghe lấy làm hơi lạ, dường như là mình không tôn trọng Đức Phật A Di Đà nhiều chăng? A Di Đà Phật thì xưa nay ai cũng biết. Bây giờ nêu lên vấn đề hỏi ông là ai, dường như là thiếu cái vẻ tôn trọng và cung kính ư? Xin thưa rằng không phải vậy đâu. Mà tôi muốn nhắc nhở cho các Phật tử để ý, phải nói là thời gian lâu dài lắm, từ cái ngày mà tôi mà bắt đầu vào chùa mà học tu mà làm ông đạo cho tới ngày nay, trừ cái lúc tôi nhỏ thì mình không ghép vô được, chứ cái lúc mà lớn lên mà biết, bắt đầu mà đọc kinh mà học đạo ít nhiều cho tới ngày nay đó là hơn 70 năm rồi. Hơn 70 năm là tôi đã biết học đạo, hành đạo và tập tánh đi trên con đường hành đạo để chứng đạo. Thì trong cái quá trình học tập, làm việc đạo, đi rao giảng truyền đạo, tôi nghiên cứu nhiều lắm, mấy mươi năm mà, tôi thấy rất là rõ. Nó không khéo trong đạo Phật của chúng ta là nó lẫn lộn quá nhiều cái đức tin. Cái đức tin mà nói chung là đức tin của những người có tôn giáo, đức tin của những người có tôn giáo. Tôn giáo tất nhiên là tôn giáo nào nó có cái tốt, nó có cái hay riêng của tôn giáo đó, chuyện đó mình không có nói. Mình nói riêng, nếu đạo Phật của chúng ta mà được kể như là một tôn giáo thì cái tôn giáo của mình lẽ ra nó không có trà trộn quá nhiều cái nguồn tư tưởng như mà thời gian mấy mươi năm qua mà tôi học tu cũng như là các vị đã gặp, đã học, đã tu trà trộn quá nhiều. Một mặt thì các thầy không có triển khai kỹ càng sâu sắc, một mặt thì các Phật tử không biết chọn minh sư, ai chọn ai để gọi là minh sư, để là cái người hướng dẫn mà mình có thể tin tưởng. Muốn chọn cũng biết đường đâu mà chọn, bởi vì phải có ai đó nhắc nhở kinh điển thế nào là chánh kiến, thế nào là tà kiến, thế nào là chánh tư duy, thế nào là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chứ không có người dạy chánh định, không có người dạy hướng dẫn về chánh niệm, không có người hướng dẫn về chánh kiến, không có người hướng dẫn về chánh tư duy, thì Phật tử làm sao mà chọn cái chánh là với cái không chánh? Mà cái đó suốt mấy mươi năm học đạo hành đạo cho tới ngày nay thì tôi báo cáo với các Phật tử rằng do nhờ một cái thời gian cuối cùng nó lời bóp những cái chuyện Phật sự của Trần Giang, tôi ở trên đồi trên núi trên rừng vậy đó, tôi đi sâu ký vào đạo Phật, tôi thấy những điều hết sức là cần thiết, tôi muốn chia sẻ, muốn trao đổi, muốn nhắc nhở Phật tử. Nhưng mà tới cái tuổi này rồi, người xưa ta gọi là lực bất tòng tâm, cái thiện ý của mình thì có, cái tâm của mình thì có, nhưng mà cái sức lực thì không thể làm gì hơn nữa được. Cho nên nếu còn làm được chăng, là tôi nhắc nhở Phật tử gần xa, trong những cái buổi nhắc nhở mà tôi có một tháng có vài ba bốn lần gì đưa lên mạng đó, nếu các vị có điều kiện thì lôi cái mạng internet xuống mà nghe mà xem, hoặc là thỉnh thoảng nhờ các thiện hữu tri thức người ta sao nó chép rồi các vị nghe. Nhưng mà nên nhớ rằng là nghe rồi phải suy nghĩ, suy nghĩ rồi mới ứng dụng, mới tu hành. Đó là cái truyền thống mà tôi xin nhắc là văn tư tu. Nếu mà Phật tử chúng ta mà lệch ba cái đảnh đó, ba cái chân bạc đó, ba cái chân của cái đảnh cái bạc đó, là chúng ta tu không đúng đâu đó nha. Tất cả giáo lý của đạo Phật, Đức Phật nói con người phải được nghe, được hiểu, được biết, gọi đó là cái đức văn. Còn cái nào mà không văn được, không nghe được, không hiểu được, không đọc, không hiểu, không nghe được, mà gọi là mầu nhiệm, gọi là linh thiêng gì đó, các Phật tử nên nhớ, cái đó không phải kinh điển Phật. Kinh điển Phật là phải cái gì nói Đức Phật dạy ra, lời Phật ý kinh phải là người ta nghe được, người ta hiểu được, gọi là văn. Cái đó nghe hiểu rồi mới dùng cái trí của mình, mình nhận xét, mình đánh giá, một phân tích, mình thấy nó hợp với chân lý, nó đem lại sự an lạc, sự giải thoát giác ngộ, nó vơi đi cái nỗi khổ đau của kiếp con người. Thì mình suy nghĩ rằng nếu mà cái giáo lý nào mà Phật dạy như vậy thì mình đáng suy nghĩ. Và suy nghĩ và thấy đó là cái đường lối đem lại sự an lạc giải thoát cho con người, thì cái đó mình mới là suy nghĩ, cái điều đó mới đáng suy nghĩ. Mình làm tư tức là tư duy, tức là thiền định đấy. Cho nên các Phật tử để ý, chúng ta mọi người Phật tử ai cũng có quyền tu thiền định được hết. Thiền định không có riêng cho người xuất gia, không dành riêng cho một phái nào, mà giáo lý của đạo Phật là ai cũng phải tu thiền định. Bởi vì đó là cái đức tư và văn tư là tư duy, là thiền định đó. Và phải nghe rõ và suy nghĩ hiểu kỹ, hiểu rõ rồi mới ứng dụng. Tu tức là ứng dụng. Ứng dụng để làm cái gì? Không bao giờ ngoài ba cái mục tiêu, là ứng dụng cái lời Phật, cái ý kinh để mà sửa thân, sửa miệng và sửa ý. Chữ tu có nghĩa là sửa. Mà sửa thì đó, cái đối tượng để cho mình sửa đó mà. Thì tất cả loài người làm nên an lạc sung sướng cho loài người cũng là do thân, miệng và ý. Mà loài người làm đau khổ cho loài người, con người tự mình làm đau khổ cho mình cũng do thân, do miệng và do ý. Do vậy cho nên gọi là tu là phải vừa trên thân, khẩu, ý để mà tu tập. Ngoài cái sửa thân, sửa miệng, sửa ý ra, mà đặt cái vấn đề tu tập mà để mà đòi hỏi cái gì khác, mong cầu cái gì khác, khấn nguyện gian sinh cái gì khác, là không phải đạo Phật. Cái câu mà tôi vừa nói nó khó nghe. Có nghe là gì? Tôi muốn nhắc nhở với Phật tử rằng là hiện giờ đạo Phật, Phật giáo Việt Nam ta cũng như là trực tiếp ảnh hưởng Phật giáo Trung Quốc mấy ngàn gần 2000 năm qua hả, nó lẫn lộn quá nhiều thứ mà không phải là chánh pháp của Đức Phật, mà trong đó nó lẫn lộn tà kiến lộn lạc nhiều lắm, mà cỡ xin lỗi tăng ni mà ít học, không đi sâu vào đạo Phật không cứu lựa ra được đâu. Còn như Phật tử thì là rất dễ bị người ta dụ, rất dễ bị những cái người mà ta mang cái hình thức là tu cách này cách kia là người ta dụ, các vị không hiểu được, không lừa được, không chê được, không biết đường để mà chê. Người ta nói cũng trúng đạo Phật mà mình cũng không biết. Do vậy mà cái việc tu hành từ lâu rồi lầm lạc dữ lắm, đã lầm lạc, đang lầm lạc và còn sẽ lầm lạc dài dài. Đó là cái điều mà lo lắng, tôi rất là lo lắng, lo lắng cho cái đời mình không giúp gì được bao nhiêu cho đạo Phật, không giúp gì được bao nhiêu cho những người Phật tử xuất gia như tại gia, rất lo lắng. Nhưng mà như tôi vừa nói, lực bất tòng tâm, cái việc này thì phải để cho không gian thời gian nhân duyên sắp xếp, chứ còn mình không thể làm gì nổi một cách dễ dàng được. Thế thì trong phạm vi mà cái bữa gặp gỡ này là tôi muốn nhắc với các vị, A Di Đà Phật, Di Đà Phật tánh ở tâm ta. Câu này nghe đơn sơ vậy, mà nếu mà các Phật tử mà không có thiền định và không có chánh niệm là các vị nghe cái này thì như không có được gì hết, không có gì quan trọng, mà kỳ thật là quan trọng lắm. Bởi vì ngày nay á, cái phong trào niệm Phật mấy ngàn năm rồi, từ ở Trung Quốc là ông Huệ Diễn nè, ông Đạo Xước nè, ông Thiền Đạo nè, và trong cái giai đoạn là mấy cả ngàn nhiều vị mà triển khai cái pháp môn tịnh độ dữ lắm. Nhưng mà tôi nghiên cứu kỹ rồi đó, thì các Phật tử nên để ý rằng là cái pháp môn tịnh độ thì nghe giống như dễ vậy, nhưng mà nó không phải dễ như người ta tưởng, không phải như dễ như các thầy tưởng. Các thầy nói là nó dễ lắm, cứ kêu cái tên Phật, kêu cái danh hiệu Phật vậy đó, rồi tới cái lúc mình chết á, rồi mình được Phật và thánh chúng rước cái dòng hồn gì giảng sanh về cực lạc ở Tây Phương. Nói như vậy không trúng đạo Phật. Cái cảnh giới cực lạc của A Phật A Di Đà, tôi nói cái này tại chúng nghĩ cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà y như là cái niết bàn của Phật Thích Ca vậy. Đức Phật Thích Ca là tu hành rồi cuối cùng gọi là cái đích đến của Phật Thích Ca là được niết bàn, được cái đạo bồ đề và cái quả bồ đề và cái quả niết bàn. Còn Phật Di Đà đó thì cái cảnh giới của Phật Di Đà gọi là cảnh giới cực lạc, và đương nhiên là Phật Di Đà cũng có cái quả niết bàn y như Phật Thích Ca vậy. Mà cảnh niết bàn của Phật Thích Ca, Phật tử thấy cái cõi niết bàn của Phật Thích Ca đó, nếu mà chúng ta không có học Phật mà không có thiền định và không có chánh quán, không có tư duy á, thì không bao giờ ai tìm thấy cõi niết bàn của Phật Thích Ca là ở đâu. Cõi niết bàn đó có thể nói là không bao giờ có. Với cái người thường, cái người tu tập mà không đi con đường mát chánh, không đi con đường chánh kiến, chánh ngữ, chánh tự nhiên, chánh mạnh, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn, thì không bao giờ có hỏi niết bàn của Phật Thích Ca là ở đâu, xứ nào, không bao giờ có. Nhưng mà đối với Đức Phật Thích Ca là có niết bàn thật sự. Với chúng ta bây giờ là hỏi ai là người biết được cảnh niết bàn, và chỉ cảnh niết bàn đó là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu hồng, màu lục, màu sô cô la gì đó. Và nó khoảng khoảng trên, khoảng dưới, khoảng bề dốc cỡ nào đó đều không có cái chỗ, cái ranh giới gọi là chỗ nào là niết bàn hết. Vậy mà Phật Thích Ca có, vậy mà đệ tử bậc A La Hán trở đi có niết bàn thật sự. Vậy thì niết bàn ở đâu? Lúc nào tôi có làm bài thơ đó. Nhìn khói lan chiều, nhớ nhớ ai, nhớ người, nhớ cảnh, nhớ Như Lai. Như Lai là người xuất ly tam giới ngay quê mẹ, là cái người mà thành đến nhân sư, cái người mà nhận được cái quả bồ đề niết bàn ở tại cõi này. Quả bồ đề tức là giác ngộ đạt tới đỉnh cao vô thượng là ở cõi này chứ không có ở đâu. Thành đấng nhân sư, tam giới của đạo sư, tứ sanh chư từ phụ, Đức Phật Thích Ca là bậc thầy của trời người, là người được bồ đề vô thượng niết bàn vô thượng là ở cõi này chứ không có ở đâu hết. Vậy mà chúng ta, nếu chúng ta tu hành lơ tơ mơ thì vô phương, không bao giờ tìm ra, không bao giờ ai chỉ được cái gì là niết bàn cả. Mà hạng A lớn có niết bàn ở trên mặt đất này, Đức Phật Thích Ca có niết bàn trên mặt đất này. Do vậy Phật Thích Ca là con người, các bậc A lớn cũng là con người, thì chúng ta cũng có thể tạo cho mình cái niết bàn ở trên mặt đất này. Ta học như vậy nó mới được, chứ còn từ lâu rồi đó mà. Thế mình tưởng rằng mình vào đạo Phật thì mình tụng kinh cho thêm nhiều, không phải tìm niết bàn ở vậy đâu. Lại Phật cho thêm nhiều, kêu tên Phật cho thêm nhiều, van xin cầu nguyện cho thêm nhiều để có niết bàn, để có cực lạc, không phải vậy. Tôi nói cái đó tôi biết là tôi lỗ đó, lỗ đó. Nhưng mà tôi đâu có còn đòi cái gì nữa mà tôi sợ lỗ. Tôi không cần cái gì nữa hết. Thậm chí là gọi là thấy, tôi không cần muốn thấy cái gì nữa hết. Thì tôi đâu cần cái gì để gọi là thấy cái quý, cái thiệt thuộc, cái mong muốn gì về cái thấy đâu. Cái nghe cho tới bây giờ tôi cũng không cần nghe cái gì nữa. Tôi nghe kinh điển của Phật là đủ rồi, là tôi cũng chẳng cần nghe nữa, và cũng chẳng cần tìm biết gì nữa. Bởi vì bạn bè của tôi đã chết hàng loạt, tôi đã biết rồi. Thì tôi bây giờ tôi còn ở đây là biết bao nhiêu ngày nữa mà tôi còn đòi mong mỏi thèm thuồng cái gì nữa. Do vậy cho nên là cái vấn đề đó tôi làm ra cái bài này. Cái bài này nó có bốn cái cặp để nhắc nhở cho các vị trong cái bài tứ giải thoát không này. Rồi các vị tập rồi là các vị có niết bàn. Y như bậc A Lớn đã có niết bàn, y như Phật Thích Ca đã có niết bàn. Tất nhiên là chúng ta bây giờ là niết bàn từng phần nha. Chứ mà niết bàn mà trọn vẹn, niết bàn mà đạt tới đỉnh vô thượng niết bàn đó, thì tôi có thể hứa và xác định cho các vị không cần dội, cứ từ từ mà hiểu niết bàn, mà nhận lãnh niết bàn từng phần ở trong môi trường, ở trong hoàn cảnh, ở trong gia đình, trên đường tu tập của chúng ta, mà chúng ta có vẫn có niết bàn từng phần. Đây là nói về niết bàn của Phật Thích Ca. Còn cảnh cho là cảnh cực lạc của Phật A Di Đà cũng vậy. Phải hiểu là cảnh gọi là cảnh cực lạc cũng ở đây, cũng ở trên mặt đất này mà loài người có thể biết được. Bởi vì cực lạc là gì? Cái cực là tốt, là rất tốt, vui, rất vui. Cái vui tận định của cái vui thanh định tự tâm mình. Do vậy mà là cái bài là A Di Đà, A Di Đà Phật tánh ở tâm ta. Phật thấy rằng trong tâm ta, trong óc ta, đầu ta, tim ta, cái tất thanh tịnh của nó, cái này phải thiền định mới thấy. Cái đầu của chúng ta là, nếu chúng ta tôi tư duy vào thiền định là cái đầu của chúng ta, cái óc của chúng ta thanh tịnh lắm đó. Cái tâm của chúng ta, cái hiểu biết của chúng ta mà nếu chúng ta có tư duy, có thiền định thì tự nó thanh tịnh lắm mà, chứ nó phải đau khổ như mình chịu cận hàng ngày vậy đâu. Mình chịu cận hàng ngày là do mình, tất cả những cái khổ, cái vui, cái buồn, cái phiền là do mình làm ra mình khổ. Chứ còn tim và óc của mình, tự tánh của nó là Di Đà, không hề có khổ đau đó nha. Học cái đó, để ý học cái đó. Di Đà Phật tánh ở tâm ta. Kinh điển gọi là tự tánh Di Đà, duy tâm cực lạc. Nếu mà tu pháp môn tịnh độ mà đúng rồi đó, là cái nhà của mình là cái cõi nước cực lạc thu nhỏ, và cái quốc gia của mình là nước cực lạc mở rộng, rồi cả cái thế giới mà tâm hồn mọi người mà tu tập thanh tịnh đó thì nó thành cái cực lạc, cái bằng vô lượng quang, vô lượng thọ. Bởi vì Đức Phật A Di Đà là cái tên Đức Phật A Di Đà là vô lượng quang và vô lượng thọ đó nha. Chứ mà mình kêu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật mà mình hợp nhau mà cả tâm người vậy, mình kêu tối ngày rồi mình lại mình kêu cái tên đó mình lại, không, nó không phải đâu à. Tôi có nói sai đó. Phật đâu có cần mà mình lại rồi Phật thương cái lại cực khổ rồi Phật mang cho mình niết bàn hay cực lạc gì được. Chỗ đó là chỗ tôi nói tôi lộ lã đó. Bởi vì nhiều người không bằng lòng cái đó, cho rằng là tôi không biết tu pháp môn tịnh độ, tôi không phục tùng pháp môn tịnh độ của Phật A Di Đà. Không phải, không có cái đó. Nhưng mà học Phật chất đúng là phải nói vậy. Tự Di Đà Phật chất ở tâm ta. Nếu chúng ta mà không tâm ta không thanh tịnh á, thì cái Phật Di Đà không bao giờ đâu có sáng tỏ tăng rằm vô tận xa. Cho nên là nói rằng cảnh cực lạc ở phương Tây đó, chứ mà đố ai mà đi về cái phương Tây đó có. Tìm xa cỡ nào, máy bay, phi thuyền bay cỡ nào cũng không bao giờ gặp cảnh cực lạc bao giờ. Gọi là phương Tây thì vậy. Đức Phật cho biết là nếu mà đi tìm phương Tây không có nữa. Cho nên gọi là cực lạc ở Tây Phương. Tây Phương có nghĩa là không bao giờ tìm có cái chỗ nào gọi là Tây Phương. Bây giờ thử máy bay hay phi thuyền vậy đi hoài, cái vũ trụ này nó không có ngàn mé. Bây giờ bao nhiêu tôi thấy được, bao nhiêu hành tinh, bao nhiêu định tinh, bao nhiêu cái gì đó. Ngoài ra ta còn gọi là có một cái lỗ đen của vũ trụ, mà cái lỗ đen đó khoa học ngày nay là chỉ biết gọi cái tên là cái lỗ đen. Mà nếu mà đi vượt ngang cái lỗ đen đó thì nó vô cùng vô tận, không biết chừng nào mà đụng tới cái gì cũng có. Tôi còn hư không mà, hư không vô biên vô tận vô cùng, là sao mà có cái điểm ấy, có cái ranh giới. Cho nên là ý Phật nói rằng là cái cõi tịnh độ không bao giờ anh tìm có, không bao giờ anh tìm gặp. Từ ra tự tâm anh thanh tịnh thì anh sẽ gặp. nó sẽ về trong nhà của các anh các chị, các ông các bà, biến cái nhà của các ông các bà thành cảnh tịnh độ nhỏ hẹp, biến cái đất nước của các anh các chị thành một đất nước tịnh độ nhỏ hẹp, và toàn thể vũ trụ mà thanh tịnh thì ở đâu cũng là cảnh cực lạc hết, nghĩa là không có nguyên nhân sinh ra khổ và cũng không có cái quả khổ đau, do vậy mà gọi là cực lạc. Thành ra cái cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà nó giống như cảnh giới niết bàn của Phật Thích Ca vậy, không có ở đâu hết mà có tất cả chỗ, tất cả mọi nơi mọi chỗ. Để cái đó là học cái đó, tôi muốn nói cái đó, nhưng mà tôi biết là tôi nói là tôi lỗ thôi. Nhưng mà tôi nhớ người xưa hồi đó Lưu Bị mà nhờ Tổng Minh trước khi chết thì nói rằng là nhân kia điểm như tôn tử kỳ thanh giả ai, nhân như tôn tử kỳ ngôn giả thiện. Con chim mà nó sắp chết là nó kêu cái tiếng lanh thánh thót buồn bã, còn người sắp chết là tiếng nói đều lành. Vậy thì Lưu Bị này sắp chết rồi, vậy tôi xin gửi giống con coi của tôi, nhờ quân sư giúp đỡ giùm cho con tôi là hậu chúa là Lưu Thiện. Thành ra tôi bây giờ những lời tôi nói đó là không có vì tôi nói là vì Phật tử gần xa, vì tâm đi trẻ cho hiện tại cũng như tương lai. Tuy nhiên là những cái điều của tôi nói mà những điều tôi biết đó là có phải như trải qua 6-7 năm, trong khi đó là Phật tử cũng như là tăng ni trẻ không có trải qua cái thời gian như vậy thì làm sao mà dễ nghe cho được, cho nên khó nghe. Mà khó nghe đó thì là tôi bị lộ lại, nhưng mà cái bị lộ lại của tôi không còn lo, không còn sợ, không còn muốn, không còn thèm, không còn cầu cái gì nữa hết. Do vậy cho nên dầu có lỗ lã cỡ nào tôi vẫn nhắc nhở các vị nghe, thì đó là tôi rất là cảm ơn bằng lòng. Và chúng ta cùng đi một đường của đạo Phật, còn các vị không nghe thì tôi có lỗ lã bao nhiêu đó cũng không có sao. Cái này là nói là cái Phật Di Đà đây là cái nghĩa là sát tợ tăng rầm, đó là cái nghĩa vô lượng quang vô lượng thọ, nghĩa là Đức Phật A Di Đà là gì, là cái ánh sáng trong sáng thanh tịnh của không gian và một cái đức tánh trong sáng và thanh tịnh của thời gian. Thời gian nào, không gian nào, cái tự tánh thanh tịnh Di Đà đó của trong mọi người đó nó vẫn là an lành, nó vẫn là trong sáng, nó vẫn là thanh tịnh, không bao giờ nó có sự nhiễm ô. Đó là tự tánh Di Đà là cái đó. Sát tợ tăng rầm là tâm vô tận xa. Vô tận xa nghĩa là xa vô cùng vô cực, không có máy bay nào bay tới, không có phi thuyền nào mà bay tới. Nếu tâm mình không thanh tịnh thì không bao giờ có tìm ra cảnh cõi cực lạc của Phật Di Đà là đâu hết. Chỗ đó là cái chỗ để ý không? Bởi vì cái nghĩa A Di Đà Phật là vô lượng quang, là không gian vô tận, trong sáng an lành vô tận. Vô lượng thọ là thời gian trong sáng thanh tịnh an lành vô cùng vô tận. Mà cái đó trong con người của chúng ta là một vũ trụ thâu hẹp, cho nên trong tim, trong óc của chúng ta nó cũng có cái tự tánh thanh tịnh vô cùng vô tận như vậy. Cho nên khi tôi nói là các vị về là các vị những cái giờ phút mà lãnh giang, những giờ phút mà nhẹ nhàng rồi các vị nghiệm đi, các vị sẽ có một cái cảnh giới cực lạc ở trong cái gia đình của các vị, cũng như là các vị sẽ có cái cõi niết bàn ở trong gia đình của các vị. Niết bàn thâu hẹp, cảnh giới cực lạc thâu hẹp, tùy theo sự sinh tịnh của tâm hồn mình mà mình có được niết bàn, mình có được cực lạc. Cho nên A Di Đà là cái đức tánh trong sáng vô tận xa, có bấy ao trong hồ lặng nước. Tôi biết cái tâm mình đây là giống như ao như hồ, mặt trăng ở trên trời vằn vặt muôn đời, do nó vằn vặt muôn đời sẵn có, cho nên là ở dưới đồng bằng, ở dưới băng đất này mà có bao nhiêu sông, bao nhiêu rạch, bao nhiêu hồ, bao nhiêu suối, thậm chí bao nhiêu dũng nước của lốc chân sâu, có bao nhiêu chén đựng nước trong thì đều có tăng hiện hết. À, có đến tâm là có tăng hiện. Bao nhiêu tỷ tỷ lỗ nước, nước lỗ chân sâu mà đứng lặng mặt trong, thì mỗi một cái lỗ cũng giống chân sâu vậy, có mặt trăng trong đó. Bao nhiêu cái chén, bao nhiêu cái ly, bao nhiêu cái mũ chùa, hàng hà sa số cái mà miễn có một cái mũng dù nào đó, cái chén nào đó có nước sông là có mặt trăng hiện. Cho nên cái tự tánh Di Đà đó của chúng ta đó, nó ở sẵn trong không gian vô lượng, ở trong thời gian vô cùng, nó vẫn vặt vậy đó, y như mặt trăng sáng vô tận xa vậy đó. Có là bao nhiêu ao hồ nước đứng lặng là có bao nhiêu trăng hiện. Ngược lại mà không có cái ao hồ nào mà dù có ao hồ có nước đi nữa, mà một là nước đục đen ngầm, hai là luôn luôn dao động, thì không bao giờ có trăng hiện. Dù là trăng vằn vặt trên trời đó mà không bao giờ có hiện. Cho nên Pháp Môn Tịnh Độ là để ý vậy. Chứ bây giờ đây là người ta tổ chức, người ta tu, ta niệm Phật thì chết, người ta để sao 8-9 tiếng niệm được cho cái xác đó nó mềm ra. Mà chừng nào mà niệm mà cái xác nó mềm ra gọi là giảng sanh đó nha. Cái đó là không phải đạo Phật thiệt hồi xưa đâu à. Cái đó là người ta mới bày ra. Mà đương nhiên người ta có quyền bày. Cũng như Phật giáo Trung Quốc, người ta có quyền bày ra vô số cái trong đó. Mà tại các vị không biết cho nên các vị tưởng đâu cái gì ở trong kinh điển của Phật giáo Trung Quốc là đúng hết, chứ không phải đâu. Tôi đủ sức để chỉ ra, lật kinh điển ra tôi chỉ từng món từng món. Cái nào của ai nói đúng, cái nào của ai nói thật, cái nào là kiến ngoại đạo, cái nào chánh pháp, tôi chỉ không hề lệch. Điều đó đủ bảo đảm việc đó. Tuy nhiên là nói như vậy không phải là ai cũng nghe, cho nên nghe thì nghe, không nghe thì thôi, sao hết. Cũng như tôi đang nói đây như vậy nè, cái chân ý nó rành ngời vậy đó, nhưng mà có người đâu phải ai cũng chịu. Tôi nói là nếu bạn ở trong nhà thì các vị có, đâu phải có người nào cũng chịu. Tôi nói các vị mà khéo có tránh tư duy, các vị khéo có tránh kiến, các vị khéo có tránh định, tránh niệm, là trong nhà của các vị là có niết bàn thâu hẹp trong đó. Các vị có tránh kiến, tránh tư duy, tránh niệm, tránh định tốt, là trong nhà của các vị là có cảnh giới cực lạc thâu hẹp trong đó. Các vị có người đâu có chịu. Mà phải nói như vậy mới là giáo lý của đạo Phật. Dù nói giáo lý đạo Phật mà không phải ai nghe cũng chịu, đó là vấn đề tôi rất là xót xa. A Di Đà Phật tánh, Di Đà Phật tánh ở tâm xa sáng tỏ trăng rằm vô tận xa, có bấy ao trong, có bao nhiêu hồ lặng, ao trong và hồ lặng, có nước, ao nước hồ trong lặng, thì bao nhiêu tân hiện khỏi vang cầu. Thế có nước trong, có nước đứng lặng là tân hiện, khỏi cần vang sinh, khỏi cần cầu nguyện gì. Cho nên là tôi đọc rồi tôi chỉ ra dễ ở thôi. Nhưng mà thời gian này không có đủ thì dặn để chỉ đâu. Chứ các vị tụng những câu kinh lặng nhất, câu kinh lặng nhất của các ông tổ giỡn họ viết ra, các vị cầu chết, chết hồn,
chết cuộc đời con, không hề có được cái gì. Văn xin cầu nguyện là không có được. Đạo Phật là phải văn, văn để mà tư, tư rồi phải phải tu, phải sửa, mà sửa là sửa miệng, sửa ý gì từ đó, chứ cầu nguyện không có được. Tôi nói cái này là lỗ lã tôi dữ lắm, thầy chùa mà không cầu nguyện thì lấy gì ăn. Nhưng mà cuộc đời tôi không thể cầu nguyện đó mà bỏ qua. Té ra này không phải là vì mình không làm tà kiến rồi mình không sống đâu nha, không làm những cái điều sai trái tà kiến, không làm ngôn với đạo Phật mà Phật sống. Mà tôi báo cáo với đại chúng là sống còn ngon hơn Phật cao xưa. Mà ngon hơn Phật cao xưa có nghĩa là chúng mày chưa có đạt tới cái đỉnh cao của vô thượng bồ đề về vô thượng niết bàn, cho nên chúng mày cũng ngon hơn Phật cổ xưa. Phật càng đơn sơ, càng giản dị, càng thiếu thốn, mà không thấy thiếu thốn gọi là thiểu dục tri túc. Do vậy mà đức Phật Thích Ca có bồ đề vô thượng niết bàn vô thượng và có cực lạc. Cho nên đức Phật Thích Ca là được niết bàn cũng tức là được cực lạc đó chứ. Niết là không, bàn là tham, không tham là niết bàn. Niết là không, bàn là tham, không tham là vui sướng là cực lạc. Niết là không, bàn là sanh, không sanh là niết bàn. Niết là không, bàn là sanh, không có sanh là cực lạc, có sao đâu. Cực lạc là niết bàn là cái tên khác vậy thôi. Đó gọi là pháp môn. Pháp môn là đó là từng cánh cửa, cái cửa, cái cửa. Ai muốn đi cửa nào thì đi. Phật dạy có nhiều cửa, cho nên mình đi vào cái pháp môn mà tịnh độ nó cũng là đi một cửa, mà đi vào thiền tông cũng là một cửa. Nhưng mà có một câu nữa tôi muốn nói mà tôi không dám nói, không dám nói em phải sợ. Nhưng mà đợi ít bữa tôi sẽ viết cái cuốn sách đó tôi khung ra. Cuốn sách đó tôi viết là xong rồi, từ đây tới Tết là tôi có thể được cái cuốn sách đó, có thể được cuốn sách đó. Nếu các vị chịu khó mà đọc, các vị sẽ thấy những cái điều mà rất cũ nhưng mà nó vô cùng mới. Mới là tại vì mấy ngàn năm nay người ta không nói, người ta không chỉ, người ta không phân tích. Còn tôi á sẽ cúng dường cho các vị những cái mà tôi chỉ, tôi phân tích, tôi nói. Nhưng mà cái đó nói như vậy là không phải là ai mà cũng bằng lòng. Xin báo trước như vậy. Nên cái bài này là vậy đó. Thế có bao nhiêu ao trong hồ lạnh ha? Ao trong hồ lạnh có nước, ao trong có nước hồ lạnh là có bao nhiêu tăng trưởng. Có bao nhiêu văn thanh lạnh là có bao nhiêu Phật A Di Đà là hiển lộ ra. Bởi vì Di Đà của mình là Di Đà tự tánh, Di Đà sẵn có trong tim trong óc mình rồi, cũng như tâm sẵn có trong những cái chậu nước đục, trong những cái ao nước đục rồi. Nhưng mà miễn là nó đứng lạnh và nó trong thì tâm nó hiện ra, chứ không phải là có lúc nào đó tâm không có, lúc nào tâm cũng sẵn có rồi. Tự tánh Di Đà ở trong mọi người lúc nào cũng sẵn có rồi, tự tánh Niết Bàn ở trong mọi người lúc nào sẵn có rồi. Đấy, thế thì là cái tuổi này rồi thì không có nói nhiều nổi. Thế là giới thiệu vậy là các vị về là nghiên cứu ha. Rồi ở phía sau á, phía sau cái tấm thiệp này nó có bài thơ này nữa. Vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày, nhìn giảng pháp thú vị tôi cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ đúng. Câu đó nếu mà các vị mà có học Phật thiệt á, các vị thấy nó sâu sắc hùng hút chứ không phải bình thường đâu. Nhưng mà không phải ai cũng nghe. Bây giờ nội đây thí dụ chơi thôi, thử chơi thôi, ai là người nói cái gì chúng xin mời chú dậy lên đây nói cho chúng của mình, đã cho đồng bào, cho phật tử, cho đệ tử chúng của mình nghe rằng cái của mình là đúng không bao giờ, không có cái gì là đúng. Câu này là vũ trụ tôi nghe vui rồi, cũng đã phá qua ngày nhìn giả pháp thú vị, tôi cường và biết rõ nói gì cũng không bao giờ đúng. Nãy giờ tôi nói đó, các điện tử tôi nói trúng sao? Tôi nói trúng đây là tôi nói trúng với tôi, cái nhận thức của tôi, cái học hiểu của tôi bằng cái đạo Phật, nhìn đạo Phật bằng cái nhãn quan của tôi. Còn bao nhiêu người ta đâu có nhìn vậy, cho nên ta nói tôi nói bậy thì ai làm gì cái đó, đâu có sao. Còn cái câu mà vũ trụ tôi nghe nhu rồi cũng đọt thắng qua ngày, câu sâu lắm đó. Tôi chưa bao giờ được đi Ấn Độ, là cái sứ mệnh của chúng ta đó, mà tôi cũng chưa được đi, chưa bao giờ đi Pháp, chưa bao giờ đi Úc, đi Anh, đi Canada, đi gì cũng có đi. Tí hồi nhỏ có lần đi Campuchia. Cũng như đâu có hát anh là Việt Kiều đó, anh Việt Kiều đó, anh là Việt Kiều Campuchia. Là thật sự là đó, là tôi đi Campuchia nó cũng phải đi không đi chơi, tại cái lúc đó đó, cái nhà nước hồi xưa đó họ gọi là tổng động viên, họ bắt quân dịch. Rồi mình đi lên Campuchia đó, trong đó cũng có mấy quân đệ của mình, ta ở sẵn thì làm quân đệ, mình tính mình lên đó là mình trốn quân dịch. Do vậy mà có ở Campuchia, cho nên là cũng học được cái tiếng bằng tôi xin phép đây bằng dòng man. Chú tôi muốn đi chợ mới, vậy chú lấy nhiều tiền, nó vừa ra tiền như là lấy năm đồng. Để đến đây là tôi cũng là sinh ngữ đàng hoàng cũng như tiền cũng phải chia. Thành ra tôi chưa đi đâu hết, vậy mà tôi dám để rằng là vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua. Còn nói kiêu kỳ, dù như kiêu kỳ dường như ngạo mạn vậy, nhưng mà không phải, không hề có kiêu kỳ và cũng không hề có ngạo mạn. Mà với cái nhìn bằng tuệ giảng của người học đạo Phật á, một là tất cả là một. Một chỗ đất của tôi bước đó là chỗ đất của hàng hà sa số thế giới đó. Thế thì tại sao tôi không được gọi là tôi là cái người vũ trụ tôi ngao du? Đất một cõi là đất của hàng hà sa cõi, cõi là nhất chân, không sắc cũng không tâm, cõi như nhau, không có tịnh độ hay ta bà, mà đất một cõi là đất của hàng hà sa cõi. Do vậy tôi nên nhìn bằng đạo nhãn, tôi cho là tôi đủ sức, tôi nói là tôi ở đây mà tôi đã ngao du trong vũ trụ. Hỏi anh là sao nói gì được? Nó được chứ, bởi vì tôi là người Việt Kiều Campuchia, cũng sinh lão bệnh tử. Anh là người Việt Kiều Pháp, cũng sinh lão bệnh tử. Còn cái nước mà cầm đầu thế giới là nước Mỹ, thế giới mạnh nhất, mà bây giờ nợ nần cái nước Mỹ là giữ nước đó nè. Rồi cũng sinh lão bệnh tử như ai? Vậy thì tôi ở đây tôi có khác gì anh? Anh ở nước Mỹ, nước Nga, nước Úc, nước khác, nước Đông Âu gì đâu có khác gì tôi đâu. Do vậy cho nên là đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi, cõi là nhất chân, giống nhau hết, chỗ nào cũng có kẻ giàu người nghèo, kẻ sung sướng người khó khăn, rồi cũng sinh cũng già cũng bệnh cũng chết, rồi cũng có đủ thứ đau khổ giống nhau. Thì tại sao tôi ở cái chỗ đất nước tôi vậy, tôi không được gọi là tôi vũ trụ ngao du? Mong là tất cả là một. Đó là giáo lý Hoa Nghiêm mà các vị cứ đòi hỏi tôi giảng Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm Hoa Nghiêm là vậy đó. Chứ đâu có phải Hoa Nghiêm lấy ra đem đọc Sakara Dama Kama Sakara Kama. không cần nói vậy là quên đi mà. Cho nên mấy chuyện sao sắc lắm, nhưng mà tôi nói sao sắc là có người dưới cây cối chèn vào có mắt chèn vào còn chết rồi mà chưa biết, còn nó ẩu không ẩu đâu ấy nè. Nãy giờ đừng dò thô rồi giảm sao mà ngã cạch rồi chết mình ngon nhất. Cuộc đời tôi ước ao cái cuối cùng của tôi là nhanh gọn thì nhẹ. Nếu mà mình triển khai như vậy để cái đời nó sẽ ngã ra đây đó vô cùng quý bạc. Nếu mà nó chết như vậy gọi là nhanh, và nó ngắn ngủ như vậy gọi là ngọt gọn, và nó không có đau khổ gì hết gọi là nhẹ. Thành ra tôi nhắc nhở các Phật tử mình làm thế nào mà mình bồi dưỡng á hiện giờ đó thân thiện ý mình cho trong sạch ra, để cái ngày mình theo ông theo bà đó là nói theo bình thường, còn cái ngày mà mình ra đi mình bỏ sắc thân này đó là mình nói theo bà Phật, hay là nói kiểu theo tầm thường nữa thì gọi là cái ngày về thật mạnh nhanh gọn nhẹ, đó là quả báo tốt. Chứ mà nằm đó mà một năm, hai năm, ba năm cho tới năm bảy năm, mười năm mà uống thuốc mỗi ngày là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu đó, không có tốt đâu. Tiền nhiều đó, uống đủ thứ thầy giỏi, đủ thứ thuốc hay đó, mà như vậy là không tốt. Nói như vậy không có nghĩa là mình chê, mình cười, mình khinh những cái đó, không ai dám nói vậy đâu. Nhưng mà ý mình muốn nói rằng là mình cái tu tập làm thế nào để cho hiện tiền mình được nhẹ, và cái ngày mà mình rời bỏ cái thân ngũ uẩn thất đại này mình nhanh gọn nhẹ, là cái đó là cái lý tưởng của người đại đức Phật mong cầu. Đức Phật hồi xưa đó là một ngày đêm, ngày trước là ăn cái nấm độc rồi đi một đêm rồi ngày sau đó tôi nói với người ta la sân thọ đó, rồi mấy bệnh mà ở đó thì mới là viên tịch, mới là tới đó là viên tịch là nhập viện, chứ đừng nói là cái Phật tới đó mới nhận cái bàn là sai đó nha. Phật là có cái bàn bồ đề một lượt ngay cái lúc mà thành đạo á, chứ đừng nói cái Phật đi tới dự định ta lên trong thở rồi nhập viện ở đó, nhập viện ở đó nói đó là không xúc đạo Phật đó. Cũng như bây giờ đó, mà nếu mà các vị học và các vị có giác ngộ là các vị hưởng cái mặt tình phần đó, chứ không phải chết chứ không biết bạn. Các vị mà vì quá giải phiền não vô minh kiến hoặc tư hoặc trần sao hoặc hàng ngày đó, là các vị là giảng sinh cực lạc từng ngày đó, đang sống cực lạc hàng ngày từng ngày đó, chứ không phải chết rồi mình niệm cho nó mềm mà gọi là giảng sinh, là cái nó không được à. Cái lý thuyết đó là lý thuyết là hoàn toàn không phải của đạo Phật. Nói là cho hết rồi, cái đó tôi cũng nói nhiều lần lắm rồi. Thế thì cái bài đó mình gần cái đó bây giờ triển khai bài này. Bài này có cái bài có cái tựa đề là tứ giải pháp môn, là 4 cánh cửa giải thoát. Tôi tạo cái có để mình đứng nhờ để cho nó thông thả chứ.
Tứ giải thị thường, thị thường dạng nhập, tối thiên nhiên. Quan trọng là thị thường dạng nhập có thiên nhiên. Thì giờ nhà nhập nói thêm phóng xạ như thế này quan trọng nè. Bên đây cái lý lượng quan trọng như phóng xạ. Phóng xạ tầm lao. Phóng xạ tầm lao. Phóng xạ
thành ở lại chuyển đi tham lòng và vô vi. Cái bài này là chúng ta ý, cái bài thơ nó là 4 câu, nhưng cái quan trọng mà muốn nhắc cả như này chúng là mỗi một câu nó có 2 cái chữ đầu, chủ đề của nó cái quan trọng là để nhắc nhở 2 cái chữ đầu. Thấy thường và nhận đối thiên nhiên, trong này có dự án, nếu một đề nào có dự án có dơ cũng được. Phóng xả cần ra khử bỗng nhiên, khử bỗng nhiên bất động sắc tâm hành tự tại, những lý tam tập là vô biên.
Dịch nghĩa là
có thường mọi cảnh. Cái này là tôi nhắc nhở mình và nhắc nhở cho Phật Phật tử gần xa tăng ni trẻ gần xa. Cái bình thường là xem thường, là coi thường. Mà cái này mấy mươi năm rồi tôi đã nói, tôi nói trước nhắc nhở trước đại chúng, mình làm chơi, ăn chơi, sống chơi, ngủ chơi, cắt nước uống chơi, và buồn thì là đi núi đi rừng đi sông đi biển chơi, hoặc là có lúc lên đầu chơi, có lúc lên đất đập chơi, và có lúc ngồi thiền định để tinh vi quán chiếu chơi, để mà ngăn ngừa những chuyện nhỏ ở nội tâm mình cũng là chơi. Rồi nếu lúc nào đó bệnh hoạn khó chịu mua thuốc uống chơi, cái này chính là tiếng lại đó, cái gì thử bụng, cái này chính là tiếng lại thôi nè. Phóng xả cần lao khử quẩn duyên, bất động sắc tâm hành tự tại, diễn ly tam độc lạc vô biên tha. Thấy thường dạng dần đối thiên nhiên, đây là 4 môn giải pháp, 4 cái cánh cửa giải pháp. 1 là thấy thường, 2 là phóng xả, 3 là bất động, 4 là diễn ly. Tôi nhắc cái này không phải tôi nói cho đại chúng trong đâu, nói cho mình chút ít, không lúc nào tôi nói cho mình, và tôi tự nói cho mình nhiều lắm, cho nên cái đời sống của tôi mới nó giống như ngày nay. Chứ nếu mà tôi không có sử dụng cái bài này mà thường xuyên liên tục trong mấy mươi năm á, là cái cuộc sống của tôi không phải như ngày nay, mà nó về bộ khắp, nó nhiều gian sân, nó nhiều sự kiện, nó nhiều cố cải, nó nhiều chính xúc, nó nhiều kỳ dị, nó nhiều người lão ung thư dữ lắm. Mà giờ nhớ nhớ những cái điểm, mặc dù là trước kia tôi chưa là thơ, nhưng mà tự nó có cái chất liệu ở trong con người. Cái chất liệu này là thấy thường dạng dạng
coi thường mọi cảnh trước thiên nhiên,
phải tập xem thường, coi thường. Cho nên cả bữa hôm festival qua ở Đà Lạt, có mấy vị mời tôi, sẵn sàng mời tôi và ủng hộ điều kiện để đi xem đó. Nhưng mà tôi đã nói, tự nói với mình rằng là trên đời này tất cả những cái hoa không có cái hoa nào là không tàn. Cho nên người ta nói là nó có mấy chục nước đem lại mấy ngàn giống hoa này. Nhưng mà tôi nhớ là tập ra không có cái hoa nào là không không tàn ai. Và ngày nay người ta có thể làm những cái hoa, cái hoa mà gọi là hoa giả, mà người ta nó giống y như hoa thì không khác. Nhưng mà hồi xưa người ta trông mong cho cái hoa nó được bền, nó không bền. Bây giờ người ta làm những cái hoa bền, xem năm này qua năm khác thì người ta lại cho nó là không quý. Mà còn phải đi mua cái thứ hoa mà ít bữa nó tàn mới là quý, mới là hoa thiệt. Các vị nhận định, các vị thấy cái nó lạ đấy nha. Hồi đó, hồi xưa đó, mà mình trồng hoa mà 5-7 ngàn nó tàn thì mình gọi đó là hoa, đó là hoa không quý. Mình phải tạo ra những cái hoa mà thiết là bền, cho bền là người ta làm hoa giả, hoa bằng đất có, bằng giấy có, mà ni lông có, nó đẹp không xuống bao giờ. Mà để lần này qua lần kia lại được quà, thì bây giờ người ta lại khách sạn, ta lại lựa thứ phải của ta. Thế thì là mình thấy là cái hoa nào nó cũng có tài, và cái đẹp nào nó cũng có tài ai. Mà Đức Phật là cái người gì? Đức Phật là nhìn dạng mắt nhưng không qua, nhìn trên dạng mắt tợ không qua. Cho nên Đức Phật ưng vô sở trụ như sanh tùy tâm. Đức Phật dạy rằng là cái Bồ Tát cũng sanh cái tâm của mình để mà nương nơi vào đâu để mà tu tập đó mà. Đức Phật nó sanh cái tâm vô sở trụ. Chẳng những là nó 1.000 thứ hoa mà nó 10.000 thứ hoa ở trong cái hội pháp khi mà nó mà mình đi qua rồi là y như mình không có đi, nghĩa là mình không có lưu luyến, không có đam mê. Mà nếu mà người lưu luyến đam mê quá, tìm cách mua không được, mà không khắc nổi lòng mình, có thể tìm ăn cắp một cái tượng, một cái con nào, cái nhánh nào đó để về thì kỳ chống chẳng hạn. Đó là mình nói như người mà không thắng nổi lòng mình, vì thấy nó quá đẹp mà mua thì mình không bán. Xong rồi bây giờ tìm cách mình kiếm một cái tượng để đem về kỳ chống, ví dụ vậy. Thế là mình là người bị đam nhiễm, bị nhiễm ô rồi đó, mình không xem thường dạng vật rồi. Còn theo tôi nghiên cứu, Đức Phật đã đi chẳng những 1.000 thứ hoa mà 10.000 thứ bông hoa. Đức Phật đi ngang qua cũng y như vậy, không có móc tâm lưu luyến cái nào cũng muốn khen, không có khen cái nào là đẹp, cái nào là đam mê, cái nào là quý gì hết. Cho nên xem thường dạng vật trước thiên nhiên và tập cái đó, tập đương nhiên là khó đó nha. Nhưng mà đã gọi là tu là phải tập thôi, phải hành thôi. Cho nên cái từ mình chơi mà tôi nói thì lâu rồi đó, người ta tưởng rằng là tôi còn khùng điên phải tạm điên. Chờ đó, chưa có khùng điên nhỉ, nói thiệt đó. Là chơi, ăn chơi, sống chơi, kể cả Tết chơi. Ngay bây giờ là Tết chơi, không bao giờ có cái niệm nào sợ hãi gì hết. Mà người ta cho khác thì người ta còn đòi lấy cho lại. Chứ tôi cho học xong rồi là còn lấy cái xương nối lại một cái hình. Cái hình mà cái xương là để đó, để mãi trong cái trường đại học. Bác sĩ Bảo Khánh có tới chỗ tôi rồi, lấy cái gì chút của tôi rồi thì hứa là cái việc đó dùng cho. Người đó nó chết rồi cứ đem ra mà học, học xong rồi là cho nó lá thịt rồi lấy cái xương. Nếu mà làm ơn cái, nếu mà thiệt là làm ơn thì tôi chơi thì giết tấm giấy thì cái nhau còn đen cho nó để bị thích từ thông cho còn đen cái trong cái hình đó, cái bộ xương đó. Mà nếu mà để thêm chữ nữa, em biết hiểu là như Nguyễn Thị Xuân. Cho nên mình phải tập coi thường mọi cảnh trước thiên nhiên, cái đó phải tập kỹ lắm. khó à, nhưng mà đã tu là phải hành, hành tức là phải tập, phải tập quan thường. Câu thứ hai là phóng xả trần lao thử vọng duyên, nghĩa là buông bỏ trần lao dứt các duyên, chỉ dứt cũng được, mà đây đến chữ vứt, vứt có nghĩa là mình vứt bỏ quăng đi, và nếu mà dùng chữ dứt thì là cắt dứt cắt đứt cũng được. Buông bỏ trần gian, vứt các duyên, quăng bỏ buông bỏ các duyên đi. Tình lao là cái sự buồn phiền của mình nó nhiều như mũi như cát, thì cho nên gọi là tình lao. Cái kiếp của người khổ dữ lắm, vui mừng buồn giận sướng sợ yêu ghét muốn phải quấy thân thua tóc sống lấy bỏ tiền tài sức dục danh vọng địa vị, tất cả những cái đó là nguyên nhân của nhập nhằng của đau khổ, nó nhiều như cát như mũi vậy đó. Cho nên mình phải tập buông bỏ bớt. Đương nhiên là buông bỏ một lần không được đâu, buông bỏ bớt, bỏ bớt bỏ từ từ. Thì khi mà tuổi mình lớn rồi, mình làm ăn mình có tích lũy một số tiền nào đó để mình dưỡng già, con cái lớn hết rồi, thì bây giờ mình buông bỏ càng ngày càng dễ, càng ngày càng dễ. Buông bỏ bớt hết, quăng hết các gì, các cái giọng duyên ở bên ngoài, các cái giọng duyên lên. Tôi cũng là bài thơ nhắc nhở rồi, mà biết Phật tử có đọc hay không. Cái bài thơ là tìm vàng trong suối cá. Cái bài thơ nhắc nhở cho mình và nhắc nhở cho người khác rằng là tâm sự nhân tình rồi khổ nhau. Một cái câu đó như lân sơ vậy đó. Ví dụ như là mình đi về đây, mình ngồi gần nhau rồi mình tâm sự với nhau, mình tìm tầm nhau, mình thỏa thẻ với nhau. Có những lúc mình tưởng chừng thì thân Phật ghê lắm, nhưng mà hãy coi chừng, nó là nguyên nhân của sự khổ sau này. Do vậy cho nên tôi muốn nhắc các Phật tử là mình đi tu học là đừng có chạy theo phong trào, đừng có làm như là sống kiều. Phong trào sống kiều, lúc nó lên rồi lúc nó xuống, nước nó lên rồi lúc nước nó xuống, mình phải tự điều chỉnh. Có khi phải đọc hành đọc bộ, thường đọc hành thường đọc bộ, từ khi đọc giả mới đọc du nhất bàn lộ. Còn bằng không á, điệu cổ thần thanh phong tự cao, mạo tỷ cốt can nhân bất cố. Có lúc mình phải chấp nhận cô đơn trên đường nào, vui một mình, vui với gió nắng xanh. Tôi vẫn mong có pháp lớn trong lòng không được chạy, tôi nguyện làm người khổ lộ. Nhưng mà chấp nhận khổ lộ thì ai nói gì nó không sợ. Chứ còn mà chạy theo phong trào hả, nay theo cái phong trào này, hưởng ứng vô cái nhóm này, đi tụng kinh, một ngày đó là 8 tiếng, mai gọi nhờ hưởng ứng theo cái nhóm kia để đi trì chú, trì chú nguyên ngày 3 ngày, mốt nó đi theo cái nhóm nọ tụng để cho mềm cái xác, bữa nọ là đi theo cái nhóm khác để ngồi thiền, vân vân và vân vân. Tôi như vậy nó coi chừng là mình là phong trào, là gió biển nó đưa lên, rồi nước lớn rồi nước đầu rồi nước lớn, đó là không phải vậy đâu. Tôi vậy không tốt đâu. Mình phải có lập trường vững vàng theo chí hướng của mình, thậm chí là thường đọc hành thường đọc bộ, chứ đừng chạy theo phong trào. Bởi vì nó là tâm sự trần duyên gợi khổ nhau, thị phi trần thế chuyện muôn đời. À, trần thế này là cái chuyện thị phi muôn đời, mình nói không bao giờ hết đâu. Mà sao hiểu kỹ sai thêm lớn. Nếu mà mình tâm sự nhau rồi mình bàn người này tốt, người kia xấu, người này phải, người này quấy, đáng lẽ phải vậy, không đáng lẽ nên vậy, mà sao hiểu kỹ cả sai thêm lớn. Chỉ bằng quán chút cần xa, nhặt tí vui, mình quăng đi, mình bỏ bớt đi, bỏ bớt đi những cái thị phi nhân ngã, những cái tình thương lạc hoặc phe cách, nay là nhóm này mai nhóm kia, nay tu pháp môn này bữa kia tu pháp môn đó, cái đó là cái không thôi. Tôi nhắc vợ vậy các Phật tử thấy, nếu mà có lý thì các vị nghe còn thấy là họ hợp không, nó không hợp ý với ý ta thì không nghe cũng không có sao. Buông bỏ tầm lao bức các duyên, công động sắc tâm luôn tự tại. Thì sắc tâm này là tức là nhắc tới cái thân ngũ uẩn này. Cái thân chúng ta gọi là thân ngũ uẩn này nó có hai phần, một sắc hai tâm. Chỉ sắc đó tức là sắc uẩn, thọ tưởng hành thức đó là về tâm, mà thân và tâm bất động phải tập cái đó. Đương nhiên là khó, mà khó là phải thường chánh kiến, phải thường có cái thấy chân chánh, cái tư duy chân chánh, cái niệm chân chánh thì mình mới giữ được cái đó. Còn bằng không là khó lắm. Cho nên tôi báo cáo với đại chúng rằng tôi có làm bài thơ, cũng là bài thơ là cái trường này, cái trường này nó có những cái trục trặc, nó không được là an ổn trọn vẹn đó. Cho nên tôi có làm bài thơ: thôi đừng mới lại đấm cho tàn. Ừ, mình nói như vậy là nha, chứ không nó có khi nó nhớ à, nó mới lại cái đống tro tàn à. Cho nên có bài thơ là: thôi đừng mới lại đống tro tàn, duyên phận trường ta trót lỡ làng. Trường ta nó lỡ làng rồi, vừa làm cái trường vừa rồi là nó xảy ra sự cố nào thương, mà nếu mà đi kiện hoài thì chết rồi còn gì. Đi tu mà đi kiện cái lịch chùa lịch Phật thì chết rồi. Cho nên duyên phận trường ta trót lỡ làng, thất mã tay ông không thất chí, đò ngang nhìn bến chọn mà sang. Ủa, nhờ tôi làm vậy đó mà bây giờ tôi có mấy trong bài thơ đó. Như Nguyễn Thị Sư là 120 bài, bây giờ là tới cái tổng nó ta chỉ đăng thứ 6 là tam lục chí bát 180 bài nữa. Và hiện giờ cái tập thứ 7 là tôi đã làm xong ít bữa ít nữa đó. Tập thứ 7 á, mà như vậy là mấy trăm bài thơ, mà mấy trăm bài thơ đây á, tôi xin mở cái mặt là không phải ai cũng quan tâm đâu, nhưng mà tôi viết ra để tự nhắc nhở mình và nhắc nhở với những người đệ tử Phật nào hữu duyên bằng lòng nghe, bằng lòng tư duy thì sẽ có được lợi ích. Chúng ta cùng đi trên con đường của đạo Phật, còn mà không hiểu thôi. Cho nên tôi nói thất bại thái ông không thất chí, nhờ vậy mà tôi mới lên trình, tôi mới làm thơ ào ào vậy đó chứ. Bây giờ vẫn tiếp tục lên cái bài này là mới một tay nè, mà từ hôm bài đó tới đây là 4 năm bài nữa rồi, từ một tay tới đây là 4 năm bài nữa mà chất lượng dữ lắm. Tôi nói vui vui á, tôi nói là thơ của tôi từ đây á sẽ nâng cái trình độ của Phật tử lên một tầm cao mới. Bởi vì bây giờ nhà nước ta có cái từ đó hay lắm, nghĩa là giao thể thứ nhất này nước đỏ bạn bè tâm châu bốn biển để cùng nâng cái trình độ đất nước kinh tế phát triển lên một tầm cao mới nào. Thật ra là mình cũng nâng người Phật tử mình lên tầm cao mới đó. Không động sắc tâm luôn tự tại, xa lìa tam độc xuống vô biên, xa lìa tam độc điểm nguyên tam độc. Cho nên là mỗi một cái câu vậy là nó có hai kiểu khác, là thị thường là bất xả, là bất động nè, là diễn ly. Và nó cỡ này là cái thằng chân già không thể chết. Nó nhẫn điều nhẫn chữ vậy, trẻ mà ngồi cái một chịu không muốn nổi, nhưng mà nó còn chưa muốn thôi đó nha. Thôi thì bây giờ về gần đây ha. lần nữa là chúc mừng và cảm ơn, chúc mừng các Phật tử năm năm mới tới đây chúng ta đã có thể bảo đảm sự an lành hạnh phúc rồi, và còn năm mới nữa thì được tinh tấn vui vẻ hạnh phúc an vui. Bây giờ tôi xin dừng ở đây. Con trở lại năm mới chúc mừng rồi đó.
Thưa thầy, kính thưa đạo hữu, cũng như thầy mới nói, mỗi lần thầy về đây, tuy rằng không quá được nhiều, nhưng mà nhìn đây thì thấy rằng là cái công lao của thầy và học trò theo ăn. Thế thì thầy mới nói thì con cũng có mừng là cái chỗ là thầy biến thoát, nhưng mà những này bộ xương, và cái bộ xương này các đạo hữu trẻ trẻ kể cả con mà nếu con chết sao thì cũng nhìn thấy cái bộ xương của thầy cũng là một cái an nổi cái cuộc đời theo thầy mấy chục năm. Thế thì thầy cũng ý nguyện của thầy như thế, nhưng mà không theo thầy lâu rồi, đạo hữu này cũng có người cùng cả một hai chục năm. Thế thì cái nguyện vọng của con nói thì có lẽ là thầy không vui, tụi con có lẽ là mất thầy chưa xin bất tử. Tôi xin chúc các vị đạo hữu và gia đình, các vị thì khỏe mạnh, đạo hữu gia đình thì hãy hết vui chơi trong gia đình, cũng như là một cái thiên đàng ở trong nhà, trong cửa và ngoài thời xã hội thì những đạo chẳng thật và những thương đạo.
Rồi.
Dạ. Con xin đọc nha thầy.
Rồi đọc đi.
Chúc Tết thầy 2012.
Rồi tôi làm như phục hồi nhé, tai thấy miệng không tai nghe. Sao đó. Rồi đọc đi.
Nhâm Thìn đến con kính dâng lời chúc mừng thầy luôn được sức khỏe khang an. Đồi Tài Dương nhẹ bước ngắm trăng vàng, lòng thanh thản giữa cao nguyên rộng lớn. Liễu liễu đường với ngàn thông mơn mởn, luôn reo vui trội khúc nhạc lâm tuyền, ca ngợi tâm người vốn đã lặng yên, trước danh lợi sắc tài không lay động, sống hòa hợp với đất trời lòng lòng, lòng thênh thang rộng mở đến vô cùng. Thương mọi loài thông cảm với tha nhân, mặc thế sự luôn đổi thay đen trắng. Xuân đã về với ngàn hoa rực nắng, kính chúc thầy một năm mới an khang. Đồi Tài Dương luôn tỏa ánh đạo vàng, thầy luôn khỏe thân tâm luôn an lạc.
Quá hay.
Con có bài thơ Đôi Mắt con tặng thầy nè thầy. Bài thơ Đôi Mắt kính tặng Hòa Thượng Thích Từ Thông. Đôi mắt người còn quý hơn vàng ngọc, trước mắt người vạn vật được phơi bày, thấy rõ mọi điều cong quẹo thẳng ngay, mọi sinh hoạt thường ngày luôn lanh lợi. Đôi mắt thầy còn quý hơn gấp bội, phiên dịch kinh sáng tác vạn vần thơ, trực chỉ đề cương nẻo sáng đường mờ, giúp sanh chúng quay về nương chánh đạo. Đôi mắt thầy là niềm tin Phật giáo, là nguồn từ bi rải khắp nơi nơi, giúp chúng sanh sống tốt đạo đẹp đời, luôn tỉnh thức giữa dòng người tươi ngược. Con hướng về thầy với niềm mong ước, đôi mắt thầy luôn như ngọc sáng soi, luôn chuyển dương chánh pháp giúp mọi người, sư tử hống rạng danh thiền sư Như Quyển.
Hạnh nhất à.
Trong trần vô biên